Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội kính chào quý vị.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 22 tháng 4 năm 2024 với những chuyên mục: Kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha, kế đến là chuyên mục Tin Thời Sự và sau cùng là chuyên mục Gương Thánh Nhân. Bây giờ, mời quý vị nghe Kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha.
Trưa Chúa Nhật, ngày 21 tháng 4 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương đã đến tham dự buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha Francisco. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh 5B. Đức Thánh Cha nói: Chúa Nhật này là Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh, nói về Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói: Mục Tử Nhân Lành hiến mạng sống mình vì chiên, và Chúa nhấn mạnh khía cạnh này đến độ lặp lại 3 lần. Nhưng theo nghĩa nào mục tử hiến mạng vì chiên? Là mục tử, nhất là vào thời Chúa Kitô, không phải chỉ là một nghề nhưng là một lối sống. Đó không phải là một nghề chọn giờ nhưng là chia sẻ chọn ngày và đêm với chiên. Thực vậy, Chúa Giêsu giải thích: Ngài không phải là người chăn thuê, vì đối với người chăn thuê thì chiên chẳng quan trọng. Nhưng Ngài biết chúng ta, gọi đích danh chúng ta, và khi chúng ta lạc mất, Ngài đi tìm kiếm chúng ta cho đến khi tìm lại được chúng ta. Hơn nữa, Chúa Giêsu không phải chỉ là một mục tử giỏi chia sẻ cuộc sống của đoàn chiên. Ngài là mục tử nhân lành, đã hy sinh mạng sống vì chúng ta, và khi sống lại, Ngài ban cho chúng ta thần trí của Ngài. Đó là ý nghĩa điều Chúa muốn nói với chúng ta với hình ảnh mục tử nhân lành. Không những Ngài hướng dẫn đoàn chiên như thủ lãnh, nhưng nhất là Ngài nghĩ đến mỗi người chúng ta, như Ngài yêu thương sự sống của Ngài. Chúng ta hãy nghĩ đến điều này: tôi quan trọng đối với Chúa Kitô, không thể thay thế được, có giá trị vô biên đối với cuộc sống của Ngài. Đó phải là một cách nói: Chúa thực sự hiến mạng vì tôi, đã chết và sống lại cho tôi, vì Ngài thương tôi và thấy nơi tôi một vẻ đẹp mà nhiều khi tôi không thấy. Anh chị em thân mến, bao người ngày nay tự coi mình là không thích hợp hoặc thậm chí sai lầm. Bao nhiêu lần ta nghĩ rằng giá trị của chúng ta tùy thuộc những mục tiêu mà chúng ta đạt được, thành công trước mắt người đời, những phán đoán của những người khác. Bao nhiêu lần chúng ta quẳng mình đi vì những điều chẳng đáng gì. Ngày hôm nay Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, đối với Ngài, chúng ta rất có giá trị và là mãi mãi. Vậy, để tìm lại bản thân, điều đầu tiên cần làm là đặt mình trước sự hiện diện của Chúa, để chúng ta được đón nhận và được vòng tay yêu thương của vị mục tử nhân lành nâng lên. Vậy, chúng ta hãy tự hỏi, mỗi ngày tôi có biết tìm ra một lúc để ấp ủ xác tín, chắc chắn mang lại giá trị cho đời sống của tôi hay không? Tìm ra một lúc để cầu nguyện, thờ lạy, chúc tụng, ở trước sự hiện diện của Chúa Kitô và để cho mình được Chúa yêu thương, âu yếm hay không? Anh em, chị em, nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ khám phá bí quyết của cuộc sống. Bạn sẽ nhớ rằng, vì mục tử nhân lành hiến mạng sống cho bạn, và đối với Ngài, bạn là quan trọng, đúng hơn là không thể thay thế được. Xin Đức Mẹ giúp chúng ta tìm thấy nơi Chúa Giêsu điều thiết yếu để sống.
Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng Giáo Phận Hà Nội, Đức Thánh Cha Francisco phong thánh cho thánh nữ mới được gọi là tông đồ của Chúa Thánh Thần, và các giám mục Argentina mong chờ Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm quê hương. Bây giờ là phần tin chi tiết.
Hoạt động tại Tổng Giáo Phận Hà Nội. Nhân Chúa Nhật 4 Phục Sinh, ngày cầu nguyện cho ơn gọi thiên triều, các giáo sứ trong Tổng Giáo Phận đã tổ chức thánh lễ và giới thiệu ơn gọi. Cụ thể, tại giáo sứ chính tòa, trước thánh lễ thiếu nhi và thánh lễ 18 giờ, sứ đoàn thiếu nhi thánh thể của giáo sứ đã tổ chức cho các em thiếu nhi giới thiệu về ơn gọi của các phẩm chuẩn trong giáo hội và một số dòng tu đang hiện diện tại Tổng Giáo Phận. Cũng trong Chúa Nhật này, giáo sứ Cẩm Sơn, giáo hạt Nam Định và giáo hạt Mỹ Đức Hòa Bình đã tổ chức ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triều. Cách riêng, đối với giáo hạt Mỹ Đức Hòa Bình, ngày cầu nguyện cho ơn gọi năm nay được tổ chức tại giáo xứ Tụy Hiền, trở nên đông vui hơn với sự hiện diện của 227 em thiếu nhi, giới trẻ đến từ các giáo xứ, giáo họ trong giáo hạt. Qua ngày gặp gỡ, các em thiếu nhi được hiểu rõ hơn phần nào về đời sống ơn gọi. Từ đó tạo thêm động lực giúp các em mạnh dạn lựa chọn và can đảm bước theo ơn gọi sau này. Liên quan đến hoạt động tại các giáo xứ, vào Chủ nhật Chúa Chiên Lành ngày 21 tháng 4 năm 2024, Giáo họ Thượng Trang thuộc giáo xứ Tường Loan vui mừng chào đón Đức Tổng Giám mục Du Xe về làm phép ngôi nhà thờ mới. Thượng Trang là một trong 5 giáo họ trực thuộc giáo xứ Tường Loan với 166 nhân danh do cha Giuse Trần Văn Được coi sóc mục vụ. Giáo họ được đón nhận đức tin từ rất sớm, vào khoảng những năm 1862, theo dòng thời gian, ngôi nhà thờ nhỏ 60m2 được xây dựng từ năm 1934 đã dần xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt đức tin của cộng đoàn. Được sự cho phép của bề trên giáo phận, ngày 9 tháng 7 năm 2021, giáo họ khởi công xây dựng nhà thờ mới. Sau 30 tháng thi công, ngôi nhà thờ mới đã được hoàn thiện với tổng diện tích 280m2, chiều dài 31m, rộng 9m, tháp cao 27m. Đúng 10 giờ, cộng đoàn bước vào thánh lễ tạ ơn do Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự. Nhân dịp này, chia sẻ trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục Giuse nhắn nhủ cộng đoàn: cùng với việc xây dựng ngôi nhà vật chất, hãy chú ý chăm lo đời sống đức tin, truyền tải gia sản đức tin thiêng liêng cho thế hệ con em sau này. Làm sao để mỗi người có khả năng nói về Chúa Giêsu cho những anh chị em lương dân đang sống xung quanh khu vực nhà thờ của giáo họ. Liên quan đến hoạt động của thiếu nhi thánh thể các giáo xứ, cũng vào Chúa Nhật Bốn Phục Sinh, ngày 21 tháng 4 năm 2024, trưởng các sứ đoàn thiếu nhi thánh thể Hiệp đoàn Gioan Phaolô II, giáo hạt Lý Nhân có buổi họp mặt tại giáo xứ Yên Mỹ. Hiện diện trong buổi họp có sự đồng hành của cha tuyên úy Hiệp đoàn Giuse Phạm Quang Đăng, cha phó tuyên úy Hiệp đoàn An Tôn Vũ Đình Phúc, cùng sự hiện diện của trưởng các sứ đoàn trong giáo hạt. Dưới sự hướng dẫn của quý cha tuyên úy, các thành viên đã tiến hành bầu ban điều hành của hiệp đoàn cho nhiệm kỳ mới. Bên cạnh đó, quý cha cùng các trưởng đã lên kế hoạch chuẩn bị cho chương trình đào tạo thiếu nhi và dự trưởng, đặc biệt là khóa huấn luyện sa mạc huynh trưởng trong dịp hè sắp tới. Ngày họp mặt khép lại với giờ viếng thánh thể tại nhà thờ giáo xứ Yên Mỹ cùng bữa cơm trưa thân thiện. Liên quan đến hoạt động ơn gọi, vào sáng thứ Hai, ngày 22 tháng 4 năm 2024, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên cử hành nghi thức tiếp nhận các ứng viên chuẩn bị lãnh nhận chức phó tế trong thánh lễ tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Hà Nội. Hiệp thông trong thánh lễ có quý cha, quý sơ và anh em ứng sinh tại tòa giám mục. Theo giáo luật, điều 1034, trước khi lãnh nhận chức thánh, ứng viên phải được tiếp nhận có một nghi thức phụng vụ. Đồng thời, các ứng viên sắp được chuyển chức phó tế phải tự tay viết và ký đơn xin gia nhập hàng giáo sĩ. Sau đó, họ sẽ được bề trên tiếp nhận vào hàng ngũ các ứng viên thông qua nghi thức này.
Đức Thánh Cha Francisco phong thánh cho thánh nữ mới được gọi là tông đồ của Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha Francisco đã phê chuẩn một phép lạ được cho là nhờ sự chuyển cầu của chân phước Elena Guerra mở đường cho việc phong thánh cho một thánh nữ mới được gọi là tông đồ của Chúa Thánh Thần. Sinh ra trong một gia đình quý tộc ở Lucca, Ý vào năm 1835, chân phước Guerra được giáo dục tốt và hình thành đức tin của mình. Vào năm 20 tuổi, chân phước Guerra phải nằm liệt giường vì một căn bệnh hiểm nghèo. Đây là thời gian thử thách nhưng lại mang tính biến đổi đối với cô khi cô chuyên tâm suy ngẫm kinh thánh và các bài viết của các giáo phụ. Trần Phước Guerra cảm nhận được lời kêu gọi tận hiến bản thân cho Chúa trong chuyến hành hương đến Roma cùng với thân phụ sau khi bình phục. Cô tham dự phiên họp công khai thứ 3 của Vatican thứ nhất tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào tháng 4 năm 1870 và sau đó gặp Đức Giáo hoàng Pio thứ 9 vào ngày 23 tháng 6 năm 1870. Chống lại mong muốn của gia đình, vào giữa tuổi 30, Guerra đã thành lập một cộng đồng tôn giáo chuyên tâm vào giáo dục. Cộng đồng này cuối cùng trở thành dòng hiến sĩ của Chúa Thánh Thần. Là bạn của Đức Thánh Cha Leo thứ 13 và là thầy của Thánh Gemma Galgani, Elena Guerra được biết đến với những tác phẩm thiêng liêng và lòng sùng kính nhiệt thành đối với Chúa Thánh Thần. Guerra đã viết hơn chục bức thư cho Đức Thánh Cha Leo thứ 13 từ năm 1895 đến năm 1903. Trong đó, bà kêu gọi Đức Thánh Cha khuyến khích tất cả những người công giáo kêu cầu Chúa Thánh Thần trong lời cầu nguyện. Đức Thánh Cha đã chú ý đến yêu cầu của Guerra và xuất bản 3 tài liệu về Chúa Thánh Thần trong quá trình trao đổi tư của họ, bao gồm một lá thư yêu cầu toàn thể giáo hội cầu nguyện một tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần dẫn đến lễ ngũ tuần năm 1895 và thông điệp của Đức Thánh Cha về Chúa Thánh Thần Divinum Inus Munus vào năm 1897. Guerra là người sáng lập dòng hiến sĩ Chúa Thánh Thần, một dòng tu được giáo hội công nhận vào năm 1882. Đức Thánh Cha Gioan 23 đã gọi Guerra là một tông đồ thời hiện đại của Chúa Thánh Thần khi ngài phong chân phước cho bà vào năm 1959. Trong thời gian trao đổi thư từ với Đức Thánh Cha Leo thứ 13, Guerra cũng đã soạn những lời cầu nguyện lên Chúa Thánh Thần, bao gồm một chuỗi kinh Thánh Thần cầu xin Chúa sai tinh thần của bạn đi và đổi mới thế giới. Trần Phước đã phải đối mặt với những khó khăn trong những năm cuối đời khi một số chị em tố cáo bà quản lý không tốt khiến bà phải từ chức bề trên. Guerra qua đời vào thứ Bảy tuần thánh ngày 11 tháng 4 năm 1914. Ngôi mộ của bà nằm ở Lucca trong nhà thờ Thánh San Agostino. Dòng hiến sĩ Chúa Thánh Thần đang hiện diện và phục vụ tại các nước như Ý, Cameroon, Canada, Philippines và Rwanda.
Các giám mục Argentina mong chờ Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm quê hương. Trong thư đề ngày 18 tháng 4, 2024, gửi đến Đức Thánh Cha, các giám mục Argentina chia sẻ với Đức Thánh Cha nỗi đau và lo âu của Ngài về tình trạng bạo lực trên thế giới, đồng thời nhắc lại lời mời Đức Thánh Cha trở về thăm quê hương. Các giám mục Argentina đã gửi thư cho Đức Thánh Cha trong khóa họp toàn thể lần thứ 124 của Hội đồng Giám mục Argentina được tổ chức tại nhà tĩnh tâm La Montonera ở thị trấn Pilar. Trong chương trình của khóa họp, các ngài thảo luận về chương trình mục vụ quan trọng bao gồm các vấn đề về tác động xã hội liên quan đến đời sống của đất nước và đến động lực hiệp hành của sứ vụ giám mục. Trong thư, các giám mục Argentina chia sẻ nỗi đau và mối quan tâm của Đức Thánh Cha đối với bạo lực lan rộng trên thế giới, đối với những vết thương gây ra cho hòa bình và tình huynh đệ nhân loại. Các ngài viết, chúng con cũng cầu nguyện rằng mọi bạo lực và xâm lược sẽ chấm dứt và đối thoại luôn chiếm ưu thế để tránh kéo dài những tình huống đang gây đau khổ cho rất nhiều dân tộc và nhân loại nói chung. Tiếp đến, các giám mục Argentina nhắc lại lòng mong mỏi Đức Thánh Cha về thăm Argentina. Chúng con luôn mong chờ chuyến viếng thăm của Ngài. Trong một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Ý cách đây vài tháng, Đức Thánh Cha cho biết Ngài có kế hoạch viếng thăm Argentina vào khoảng sau giữa năm nay. Cuối cùng, các giám mục Argentina bảo đảm cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và xin Ngài cầu nguyện cho dân tộc Argentina, cho các gia đình, đặc biệt là cho những người nghèo nhất và cho giáo hội Argentina, cho sự phục sinh của Chúa.
Chuyên mục Gương Thánh Nhân. Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Gregorio Tử Đạo.
Thánh Gregorio, vị thánh tử đạo vĩ đại như người phương Đông thường gọi, được tôn kính tại Lydda, xứ Palestine, từ hậu bán thế kỷ 4, trong một thánh đường xây trên ngôi mộ của Ngài. Ngài thường được Tổng phó tế Theodos và tác giả vô danh thành Pleasant nhắc đến. Lễ của Ngài được giáo hội Byzantine cử hành cùng ngày này và liên kết với lễ đã cử hành tại Roma sau khi Đức Giáo Hoàng Leo thứ hai dâng kính Ngài một đại giáo đường ở Velabo. Hành tử đạo của Thánh Gregorio là một ngụy thư. Sách này kể rằng Thánh Gregorio sinh tại Cappadocia và được mẹ giáo dục theo tinh thần Kitô giáo. Ngài đấu tranh chống ngoại giáo, phá hủy các ngẫu tượng và sát hại các tư tế chức sắc. Sau này, khi đã trở thành chiến binh và thủ lĩnh trong đạo quân của đế quốc Roma, Ngài kháng cự lại Diocletian, người bách hại tàn bạo các Kitô hữu. Hoàng đế này cho tra tấn và ra lệnh chặt đầu Ngài vào năm 303. Ở Tây Phương, người ta phổ biến rộng rãi câu chuyện ngắn về cuộc tử đạo của Thánh Nhân. Các thập tự quân cũng phổ biến lòng tôn sùng Ngài tại phương Tây. Vì thế, vị thánh hiệp sĩ của chúng ta trở thành đấng bảo trợ không những miền Gregorio mà còn cả Catalonia, Aragon, Bồ Đào Nha, Anh Quốc và vài thành phố khác như Gênes, Barcelona, hay bảo trợ cho các binh đoàn và rất nhiều dòng hiệp sĩ. Sau cùng, Ngài được Baden Powell cho làm thánh bảo trợ cho hướng đạo sinh. Nghệ thuật ảnh tượng biểu hiện Thánh Gregorio hoặc đang đứng, mình mặc giáp trụ thập tự quân, tượng tại thánh đường Chartres, hoặc đang cưỡi ngựa. Trên các bích họa thế kỷ 14, tại thánh đường Clermont, người ta vẽ các biến cố tuần tự trong cuộc đời thánh nhân. Còn điện Louvre trưng bày bức ảnh Thánh Gregorio giao chiến với con rồng của danh họa Raphael. Hình Thánh Gregorio đang xung phong trước đoàn thập tự quân được xuất hiện trên những bức bích họa tại Pons, Cresa và tại Clermont-Ferrand. Biểu hiện của Thánh Gregorio là thánh giá đỏ trên nền trắng.
Radio Tổng giáo phận Hà Nội, xin chào và hẹn gặp lại!